้องไปทำด้วยไทยความรู้ความรู้ของเราเองฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราคือการเอาของของเยอะ
ยังไม่ทราบนะครับท่านก็ดีแล้วครับ
ดี
ไม่จัดเลย
ขอเดินทางขอเดินทางไม่ได้ครับเดินทางไม่ได้อยู่ครับขอเดินทางก็ไม่ขอก็เหลือที่จะก้องก็ที่เงินเลยก้องก็ไม่ได้เลยขอเดินทางก็ไม่ขอก็ที่เงินเลยก้องก็ไม่ได้เลยขอเดินทางก็ไม่ขอก็ที่เงินเลยก้องก็ไม่ได้เลยขอเดินทางก็ไม่ขอก็ที่เงินเลยก้องก็ไม่ได้เลยขอเดินเดี๋ยวเราต้องที่จะเดินทางมาทางก็ต้องติดได้เลยจะจับที่นะเดี๋ยวจะให้ต่อก็ต้องอย่างเราอุ้มปักตัวได้เลยที่สุดเลยที่ต้องนั่งเราอุ้มมันจะอย่างนี้ต้องก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ที่นั่งตื่นตัวผมไม่จะทำดีต้องตกให้ไม่ต้องที่จะเอา
ถึงนั้นชาวก็ไม่ยากไหนเลยท่านหลานนะดิมันก็อยู่ได้ในช่วงที่ไอ้โคบร้อยไทยนะซื้อกับไทยไอ้ชาติที่ขึ้นไทยก็ไอ้ตั้มไอ้นั่นเขาเด็กเลยไอ้ไม่ได้ถือว่าไอ้ไม่ได้ถือชื่อเขาไอ้โคบที่โคบร้อยไทยไอ้ไทยนี่ไอ้นั่นถือได้ยังไงซื้อขึ้นกับก้องแล้วก็จะไปอยู่
mà thầy hôm qua thì còn thấy buổi sáng thì nó tốt lắm, nhưng bây giờ nó bình thường, bây giờ nó còn chiều chiều nó còn đi còn tắt với ao chiều rồi này, nó đang rất mạnh, cho nên bởi vậy là nó tối về bắt đầu nó tức giận rồi, tháng đầu thắt ý không không, khi đâu có vụ gì, cả ngày hôm nay là nó tập. Còn coi như là để chút chơi và đi thanh thản nhưng rồi lại đi kinh hạch chút được không? Như là đi tác ý được không? Chứ con nghĩ rằng những cái pháp buông hết để thử với một ngày là sao? Nhưng mà mình thì trong buổi sáng đến chiều thì sẽ tốt rồi. Con nghĩ thôi thì mà nếu mà mình không chịu tác ý thì tối thì mình không tập diễn đánh cho mình. Sự ý nó không kẹp tay. Cho nên do còn chuẩn bị trước mà chuẩn bị hơi căng chút.
Cái pháp thằng nhà lý tác ý thằng cứ ghê
chứ.
Cái pháp tác ý á, ghê chứ.
Nó làm con cũng không ngủ rồi hả?
Chứ đâu phải mình tập trung, mình tác ý thôi. Cái lực nó vậy.
Vừa đi vừa tác ý, mà lâu lâu thả lớn lên, mà tác ý mạnh. Mà mình làm cho con. Cùng như cái ổ thì cả tháng ngày đâu. Con phải ngồi thư giãn nằm, ngồi chịu đâu có nổi. Thấy ổ thấy cả người. Rồi cũng mệt quá rồi bắt đầu con phải nằm đơn giản là đơn giản chậm đi mất tiêu luôn. Thì mất hết nửa tiếng đồng hồ
rước
thì con mới suy lại là cái pháp này chuyện gì thì không con nói nghĩ như vậy có đúng mà tại trong lúc đó mình còn đang tham sân si cho nên mình tắt ý nó mạnh cho nên đi tham sân si thì nó xấu lại mình nó phải
chậm chậm thì nó mạnh quá mà cái tham sân si thì mình từ từ chứ không có thể nào chịu được. Con này mình làm quá nó bắt đầu phản ứng rồi cái cảm thọ con nó làm cơ thể quỷ hoài
nó không được rồi nếu cho cái người cái tăng thì không phải nổi gì đâu nhưng mà nó buồn nó buồn nó buồn con tập như vậy
thì
cho nên nói vậy còn đang điều gì
cái ý thức lực của mình
để nó mạnh quá
mạnh hơn là cái cơ bắp cơ đó em không có ngờ
dạ, con đâu có ngờ ví dụ như con nghĩ là bây giờ mình tập ăn ăn niệm một tiếng hoặc là tập và định niệm hơi thở nhiếp tâm một tiếng hay nửa tiếng là chừng đó là mình thấy an ổn rồi chứ mà bữa nay mình mệt hết buổi sáng lúc chiều mình phải phấn không có gì hết nhưng mà lúc chiều mình thở mình không thở rồi giờ mình cảm thấy đâu có nhiều bên này trong vòng cỡ 10 phút 15 phút thôi, con mới đã thấy cái mặt nó xuống thôi. Mà không làm trước gì hết. Có làm con vậy?
Ê, đi rồi.
Con nói, sao mà làm cái lúc đó? Không biết sao nữa. Không thể ngôn tình này. Bây giờ thôi, sáng nay thì con nói thôi, rồi tối đêm kia này này tập không nổi rồi. Sáng nay này họ thay để tập, tự rồi. Như con gái tập thì lại rồi. cái sáng này đi tình hình đi dạng cho nên họ mới một ngày ngày để lại một con mình về mình định với thầy
nên tôi tập một chút tiện từ kinh nghiệm biết những cái pháp thì mình có ý thức được từ cái mạnh đó cho nên vì vậy mình tác ý nhẹ nhàng khi nào nó cầm cái gì nó đánh mình quá đó cảm thọ hoặc cái này kia đánh quá thì mình phải dừng nó đấu đá nó chết thôi chứ làm biết cũng không được bởi vì cái tác ý nó rất là hay nhưng mà theo qua thiện xảo nó hay thì phải thiện xảo do thiện xảo nó giật lên nó phải khéo léo mà phải tác ý thật pháp chỗ đúng cái pháp của nó là thiệt thật ví dụ như cái đầu mình đau thì mình nói cái đầu đau chứ mình nói chung chung thôi giờ nó cũng không được tác ý bởi vì nó tự về lại từ khí ác thị mạnh mình biết sử dụng nó là kiểu như là mình làm chữ vậy bởi vì nó trở thành tứ thần túc cái lệnh con nhớ là tứ thần túc là cái lệnh con chứ còn không tu tập gì lệnh tiền còn thấy đạo Phật
mà tôi có làm nhiều giờ tôi đi ra hàng ngày một tiếng mà đâu có bằng tác ý thì có 15 phút 10 phút hay
mấy con tập được chưa?
Thì hơi khó.
Thì tại vì tiện tụng mình đi xuống đây nghe cái pháp như lý tác ý này luôn. Thì tác ý được xả thì nó ly tham ly đi xả xả. Hai ba tầng cái cơ thể của bạn có ứng sôi lên mình. Thì nghe nó sôi được cũng nóng rồi, sôi lắm, được kháng hồn quá. Thì cha ra tác ý anh con cái gì sôi như thế này là như cái đầu côn. Cái bắt đầu thầy bảo thả ra xả ra cái này thả ngồi xuống ấn cái đỉnh đầu của thầy thì xả ra đừng có ôn pháp nữa cái ấn thì cứ thế này thì đỉnh pháp thì xả được nó mới ấn sâu những cái chuyện đó chứ còn đi ghe cái pháp như lý đáng ý nó mạnh vậy mà thầy chỉ dùng tưởng với cái thành ra thì thầy muốn thầy tu tập cái ức chế trong dùng tưởng cho thầy dùng thực hiện mà cái lệnh của ý thức mà nó truyền cái lệnh tưởng nó làm như cái ghê gớm vậy thì quá sợ
con thì thư giãn thôi chỉ đi đứng điện tử thôi mà chỉ đi kinh hành tải ngồi tải chút thôi
vậy mà nó còn phản ứng tâm
nếu mà còn làm căng nó không được nếu mà còn xíu thì
chắc
là tiểu
cái tiền nằm lương
không ngờ nó mạnh quá rồi sáng nay còn thư giãn
con dạ. Tu tập tứ niệm xứ là nhẹ nhàng thư giãn có chướng ngại mình quét không chướng ngại thôi chứ à, cứ cảnh giác cái sợ không cần thôi có nhiều đó rồi còn chướng ngại thì mình có cái pháp như lý đó ý
anh nó an rồi này mới buổi sáng để mà nó an rồi chỉ cái pháp sanh khởi lên nó cũng không
sanh khởi
nó không sanh khởi được rồi tôi thấy là nó an
nó để vậy đó để vậy cái già cho đến khi mà nó thành cái lực của nó
thì có một yếu điểm là nó bị mình ngồi nhiều là cũng đau thứ hai nữa là nó bị hôn tập khi mà nó ẻ ỏi là nó bị hôn tập hai cái đó
nhớ kỹ á cái đó là phải thiện xả đó nó để cho mình kéo dài được cái trạng thái tâm căng thẳng để mình chứng đạt cái chân lý tức mình sống ở trong cái trạng thái đó để sống được trong 12 tiếng đồng hồ 24 tiếng đồng hồ nó đủ cái đạo lực tức là đủ tứ thần thức có nhiều đó thôi mà mình kéo dài không nổi đi
không nổi rồi thầy mình chập nó đánh
mình chập nó vô
chỉ có khoảng lúc buổi khuya thì ta khá chút chứ còn ban ngày chút là nó cái này nó chút là cái kia
nó khó lắm bởi vì chứ nghe đó cho nên càng lúc mình tu tập nó cái mới cái hiện hình cái trạng thái tinh thần nó cái chân lý đó nó cứ hiện ra là nó lộ ra chứ muốn hao không có được hao là nó dẹp cũng chết
con nghĩ rằng bây giờ là chỉ có nhiều việc quá mà cứ ngồi là dài đây dài không có nghĩ đồng tâm như vậy đấy cho nên bởi vì thôi mình ráng một chút xíu nhưng mà ráng một chút không được
ráng mau không được đâu con cứ giữ gìn như vậy nhẹ nhàng vậy họ mình rờ vậy chứ mà ngày nào cũng cái uống nắng rờ vậy chứ nó khỏe lắm thì chứ mình đi tới màu
bữa nay thấy không bao giờ tới bữa ăn không thấy đói
rồi tiếng còn sưng hẳn cơ thể
nó rất thấy... là trong cơ thể nó rất là thấy thở khoái khỏe chỉ có chiều qua cứ làm hơi mạnh hơn chút xíu rồi nó
yeah. Nó là sưng hẳn cái thân tứ niệm xứ sưng hẳn sưng hẳn tứ niệm xứ mà cho nên cái thân mà nó cũng không thấy đó mà nó khỏe khỏe
khác
con
cần thầy
dạ con
Bởi vì nói là nói 7 ngày 7 tháng, nhưng mà nói như vậy đó có nghĩa là mình tập cũng vừa với cái sức của mình, cái quá sức của mình thì nó đứng lại. Cho nên cái con dội là nó giật mấy con nó như vậy. Vì cái chân lý nó lần lượt nó lộ ra, là khi nào cái tâm tham si mình nó lìa ra thì nó lộ dần. Phải tham si hết là nó hiện ra luôn, nó không phóng nghiệp phóng giận. Còn cái tham si mình còn, mình cố gắng mình giữ, mình chế, mình làm cho nó mau đó, thì nó giật mình chứ sao, tại tham si nó còn. Cho nên vì vậy mà từ từ cái tham si nó lần lượt nó mới giải ra. Ví dụ như các con tu tập, các con biết rồi, giống mình thoát khổ hết tham si chứ gì, mà cái thanh thản là vô sự này nó hiện ra rõ, nó không bị chướng ngại pháp nữa, thì đó là tham si nó hết, nó không bị chướng ngại. Cho nên vì vậy mà mình đi vào cái tác ý của mình, tâm tụt lớp ly tham si hết đi, tham si nó là mình chỉ nhắc vậy thôi. Rồi lần lượt mình đi mình giữ cái trạng thái, mình để cái trạng thái thanh thản đó, rồi một lúc mình nhắc nữa, một lúc mình nhắc nữa. Cái pháp tác ý nhắc ở đây mình nhắc nó nhẹ nhàng, chứ mình cứ nhắc mà lĩnh quá không được, nó không được đâu, nhẹ nhàng. Do đó mà nhẹ nhàng vậy chứ lần lượt nó mài mòn, nó làm cho cái tham si nó ly ra, thì có thể nó ly tới đâu thì cái trạng thái thanh thản nó hiện ra dài tới đó. Cho nên mình dùng cái pháp tác ý, mình không dám nhắc thanh thản là vô sự, không mình nhắc thanh thản như là vô sự, nó bắt cái tâm mình ức chế, nó giữ cái thanh thản. Còn trái lại mình nhắc tâm như cục đất ly tham như thế đi, tham si mình là ác pháp đi đi, mình nói vậy rồi thôi, để tự nhiên cho nó thanh thản. Mà nhắc nhẹ nhàng, chứ mà nhắc mạnh, nhắc lịch đó thì coi chừng nó phản ứng lại, vì cái tham si mình nó không hết đâu. Cho nên là từ từ vậy chứ nó mài mòn đó. Cái lịch của cái ý pháp như lý tác ý nó làm cho mòn cái tham si, vì mình nói tham si ly dục cái ly dục cái ác pháp, mà phát tâm như đất ly tham si hết đi, ly tham si nó mòn chút, mình tác ý lệnh mòn, mà mình tác ý mạnh quá nó không mòn, mà nó bị kia nó lật ngược nó lại cái tham si. Cũng như mình xuống nhau mình đẩy, mình không ngờ sức mình đẩy không nổi, nó đè lại mình, không hiểu chỗ đó không. Còn cái kia mình mày mòn á, mình tác ý vậy chứ nó giũa mòn chút, cái nghiệp tham si nó mòn dần, nó hết cái này nó lộ ra hoài, nó giữ nó. Cho nên như thầy nói qua kinh nghiệm này, ngồi từ cửa mình tham rất ly tham, hoặc là tâm ly dục áo pháp ly hết đi, cái nhắn là vậy thôi, nó nhắn nhẹ chứ còn không có dám la nữa,
la mạnh
nó có cái lực nó phản ứng. Cũng như mình ráng sức mình thấy nó mà đẩy không được nó thì nó dập đi thôi, có vậy thôi. Nó đang nặng, cái khối nó nhiều quá, cái khối nghiệp. Ừ, vì mình nhắc mạnh đó là mà mình muốn đẩy cho nó bay ra, tức là nó phản ứng lại. Mình nhắc nhẹ, tâm như cục đất ly, tâm như thế đi, tâm như chi, tâm như chi là đau khổ. Mình nhắc nhẹ rồi cái để cho nó thanh thản, tự nó thanh thản. Rồi lát mình nhắc nữa, cứ nhẹ nhẹ nhắc nữa, nó mòn chút. Mà ngày nào chi nè, thầy nó có 6 tháng xong rồi. Có con phải không? Nếu mà con làm đúng như thầy làm vậy đó thì nó không lâu đâu. Đừng có vội, đừng có muốn mau bữa nay mai mốt, đừng có bữa nay mai mốt đừng có mai. Mình chịu khó, bởi vì mình tính là trong cái khoảng thời gian mình đạt được cái chính đạt cái chân lý đó, thì mình cứ từ từ mình có pháp. Nhất là bây giờ mấy con không còn pháp ôn pháp gì hết, cho nên như vậy đó nó dễ lắm, mình cứ ngồi chơi thì nó ngồi chơi, mình có cái bát tác ý thôi chứ không có gì nữa. Mình cứ nhận đủ hoài, mình ví giả lại mấy con thấy bây giờ những cái ác pháp nó tối tấp, nó đến đánh con thì nó thích, nó có từ cái niệm vọng tưởng cái này kia nó cũng thưa, nó không có. Cho nên mình cần gì ôn pháp ngang, nó làm gì cứ để cho nó ló mặt nào ra thì mình thấy. Thì còn nếu không thì mình nhắc tâm như cục đất ly tham si hết, chính cái nhắc đó, nhẹ nhàng nhắc đó mà lại niệm vô. Con nhớ mình cứ nhắc nó nhiều vô mà hôm đầu cũng không vô được, bị cứ nhắc hoài ngủ cũng không được, nó tức. Mà đừng nhắc mạnh, nhắc mạnh nó làm phản ứng lại, cái bắt đầu mình ngồi sơ cái ngồi tiếp liền.
Rồi con thấy mà thầy như vậy á, chỉ cần 12 tiếng với 24 đồng tiếng đồng hồ thôi mà kéo dài đến năm này năm kia mà gì vậy, nó thấy cũng quá nặng, quá vất vả, quá.
À, mình làm chừng một đêm á, ví dụ không phải từ năm này kia, một đêm 12 tiếng đồng hồ thôi, từ đó nó lại xuống luôn, nó không có trở lại nữa đâu. mày khỏi có tu nữa rồi. À bây giờ mấy con tu không, mấy con giữ được 12 hay 24 tiếng đồng hồ thôi. Cái tâm thanh tản đó mình nhắc như thầy nhắc, chứ đừng có giữ mà kêu mình biết. Tập trung ức chế nó để cho nó có thanh tản thì cái nó cũng sai quá, không đúng. Mình cứ ngồi chơi như mình ngồi, mình biết cái tâm mình bây giờ nó không phải ở trong cái trạng thái thứ chín cần. Thì thứ chín cần mình lát nó mỏi, lát mệt, lát đau nhất, lát niệm này, lát niệm kia, đủ thứ chuyện hết. À, mình đang tu thứ chín cần, còn giờ nó thưa, mình ngồi thanh thản dễ mình thấy. Có khi 30 phút, 1 tiếng đồng hồ mình thấy nó có thanh thản chứ. Con hiểu cái trạng thái đó chưa, nó thanh thản nó có rồi. Chứ không phải là nó ngồi trước chừng 5-3 phút hay 1 phút, 2 phút nó có niệm, có này kia. Thì cái đó mình tu thứ chín cần, phải ôn pháp để cho ngăn diệt nó. Còn cái này nó không có, nó một cả 30 phút, 1 tiếng đồng hồ mình thấy rõ ràng. Nó mới có xen vô hôn trần, nó hoặc là nó mới có xen vô mỏi. Vậy mà mình khi mà mình tự nó biết là bây giờ sắp mỏi, nó đứng dậy đi à. Hay lắm rồi, bởi vì thầy nói tu tứ thì tứ là hay, chứ khỏe lắm. Cho nên không có tu, chỉ ngồi chơi. Coi như là mình ngủ gì bị vô sự. Khi mình nhắc tâm như mình rất ly tham thi, mình biết tâm mình nó còn tham thi chưa hết đâu. Mình nhắc tâm như mình rất ly tham thi. Thì đạo khổ, mình nhắc mình nhờ các. Mình nhắc rồi thì mình để cho nó thanh thản. Rồi các chút mình nhắc nữa, chút mình nhắc nữa, chút. Mà nếu nó thanh thản dài ra thì nó lâu rồi. Lâu lâu đó nha. Nếu mà nó thanh thản được dài ra thì lâu lâu đó. Cảnh giác lắm, mấy con tu tới cái giai đoạn này cảnh giác không thành chuyện nhé, dễ đánh con. Cho nên khéo léo ở trong cái giai đoạn này thì nó cao lắm, thì mới còn 7 ngày chứng đạo. Không có khó tiền mà 7 ngày chứng mà. Bởi vì các con đừng có lưu ý gì bên ngoài hay làm gì. Trong lúc mình tu tốt á, mình đang tu tốt như vậy thì áp pháp bên ngoài nó áp đặt, nó làm cho mình lôi ra. Ở ngoài người ta la làng, người ta làm chuyện này, người ta chuyện kia, người ta khóc lóc, người ta làm đủ thứ để cho mình bị động. Thôi, mình bảo hai cái lúc này khép lại đi, quay đi vô, đừng có ngó ra ngoài, đừng nghe ra ngoài, có biết không? Làm gì làm, đừng có nghe, đừng gì hết. Mà áp pháp nó phát động, lúc mà mình kéo dài được cái trạng thái mình chính đạt chân lý, mình bị động dữ lắm, nó như là ma, nó dường như nó biết mình sắp sửa tới đó rồi. Cho nên nó tạo ở ngoài cảnh, nó hồn áo, nó động địa, nó làm, nó quay cuồng. Nó làm cho mình có yên đâu, nó làm cho mình bị phóng ra. Nó khôn lắm, nó lựa cái lúc mà mình sắp sửa, mình tiến đạo là lúc đó là lúc mình phải tháng lắm đó chứ. Còn không, phòng hộ mắt ta mình cũng biết, mình cũng kỹ chứ. Giấc mơ là dẹp ra ngoài hết. Ma nó khôn lắm, nó không để cho mình tiến đạo. Nó tiến đạo, một người mình tiến đạo đó, làm cái nhân quả nó không còn phát động được. Mình, nó, Đức Phật gọi là ma đó. Coi như tụi ma dương nó sụp đổ hết. Cho nên nó sợ mình chứng lắm. Nó sợ mình phá hết cái ổ hang tham si của mình, nó sợ lắm. Mà khi mà phá hết thì trước khi mình phá, mình thành tựu như thế này thì coi như nó tìm mọi cách nó làm cho mình không có đi vô được. Cho nên phải gan dạ lắm. Lúc bây giờ dẹp hết tất cả các pháp, rồi các đập dừng cho nó thì mới còn đi vô. Cho nên coi như nói một ngày nó 7 ngày hoặc nó nhất giả hiền, nó không đơn giản. Mà sợ nhất là nhất giả hiền một đêm đánh hiền, là sợ đánh tư và đánh tan nát họ nè, người ác pháp bên ngoài nó làm đủ chứ. Nhưng mà bất đặc thầy nói như thế này nè, trong khi mình ngồi mình tu tập, mà trong khi đó mình tu tập tứ niệm xứ thanh thản là chưa tự nhà trái nhất định chết bỏ chứ nhất định không để động tâm. Nghĩa là mình ngồi đây mà trái rừng rành mình ngồi chứ không chạy động tâm thắng chết bỏ thì nó mới đạt được, chứ không phải là ngồi thanh thản nghe nhà trái nó bóng giật thôi chết đi, mình tâm tưởng mình chạy ra là nó mất rồi, chân lý nó mất rồi. Cho nên cái giờ phút đó bất động chết bỏ. Bây giờ như bây giờ con cũng biết, con biết con cái đoạn cuối hay là đoạn giữa hay là đoạn còn tu tứ chánh tầng. Còn tu tứ chánh tầng mà con nghe người ta la làng thì mình phải giúp đỡ, hoặc nghe một con rắn cắn một con nhái là giúp đỡ liền. Còn khi mà con tu tứ niệm xứ là nhất định không giúp đỡ. Để lúc này là lúc sống chết với mình chứ không phải là sống chết với ác pháp. coi như là bắt đầu vô tu chú niệm xứ là mấy con thấy tất cả ở ngoài đều là dừng lại hết, vì nó chú niệm xứ nó có bốn chỗ thân thọ tâm hóa mà pháp là độc lắm, sợ lắm, ở ngoài nó tác động mình dữ lắm. Còn cái tứ chứng cần thì nó không có, không có cái pháp không, nó bị gì nó luôn luôn nó đạp động hết, mình có pháp thì ngăn gì, còn tứ niệm xứ nó không có pháp ngăn đâu, mà nó không có pháp gì hết, nó chỉ giữ gìn cái chân lý của nó, cái tâm thanh tạng là như sự thôi, nó có nhiều đó thôi, mà mình dùng pháp tạc ý thôi. Cái bệnh quá. Được không? Được. Con đắc ý cái bệnh của con. Chừng nào cái bệnh con mà thấy nó không còn nữa, tiêu rồi bắt đầu con tu tứ niệm xứ là tốt nhất. Thế còn bệnh là tu không được không? À bây giờ trong thân của con này các con thấy không có bệnh gì, các con tu tứ niệm xứ là thôi. Mà có bệnh thì các con tu không có, mà các con phải tu ở tứ chính cảnh, tứ chính cảnh. Mình để mà mình ngăn ác gì đó, mà giờ cái ác pháp đang có trong người của mình, mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ làm sao được, nó chứa ngại. Cho nên lúc bây giờ cứ nhiếp tâm an trú tâm để lưu bệnh. Do đó con đi, con ngồi, con hít thở, hoàn toàn nương vào cái thân hành con mà để lưu bệnh. Chừng nào bệnh con hết thì con đi.
Vâng,
con ngồi nghĩ là con tu định sáng suốt không, tu giảng chứ chưa phải tứ niệm xứ đâu, mà chính đó là cái mốt để sau này con tu tứ niệm xứ đỡ chỗ đó, nó là tiền thân của tứ niệm xứ, là định tu giảng. Chính đó con tu ít thôi. Vậy thì được, vậy thì con tu vậy là tốt. Chứ còn định tu hơn nó cái chướng ngại hơi thở nó chướng ngại. Hả? Khéo léo. Nó là cách thức tư giãn thôi, chứ chưa phải vô tứ niệm xứ. Thì niệm xứ gì được không? Được không? Tập vậy nó được. Được. Con đẩy cái bệnh con đó. Nhớ. Bây giờ con
nhất tâm để
được, xem coi tôi coi nó còn phóng bao nhiêu niệm, nó có phóng niệm không? Nếu mà nó không phóng niệm thì con đã an trú ở trong cái thân hành của con. Nó không quên, tức là nó nhá vô con biết phải không? Thì con sẽ tác ý ra. Tiếp tục, tiếp tục bước đi. Cũng được, cũng được, nhưng mà coi như là nó nhá vô mà con vẫn thấy biết. Nếu mà nó nhá vô mà con thấy con có cái sự mê đó, nó biết, thì con phải quán. Nếu mà con thấy sao nó nhiều, trong một cái thời mà con tu mà nó nhiều, thì mỗi niệm con bị đưa thành cái đề tài của định vô lậu, con quán mình cho nó đừng có niệm. Ví dụ như bây giờ con đi trong một tiếng là ngọt, con đi kinh hành tiếng ngọt, mà con thấy nó có khoảng 20 niệm hoặc là 10 niệm, thì những cái niệm đó sau này con câu hữu với định vô lậu, con vừa đi mà vừa câu hữu định vô lậu, để có niệm con đưa thành đề tài quán, chứ còn không có lướt ngang qua cho nó sạch, nó thật sạch. Còn nếu mà mình lướt ngang qua là cả nó ít, ví dụ như một hai niệm thì không quan trọng đâu, mình sẽ lướt qua mình do mình đi kinh hành luôn. Còn nó đi nhiều thì không được, không nó nhiều là tại vì nó còn nhiều quá mà không dùng định vô lậu thì nó không có vô lậu nữa đâu. Còn mình cứ ức chế không á, nó còn nằm trong đó còn mạnh nữa. Là cũng được, cái đó làm được, những cái niệm không quan trọng, còn những cái niệm á mà nó sanh năm dục tướng dưỡng, nghĩa là phải diệt. Nó sanh ra tham sân si kiết sử thì phải diệt, làm cho mình có sự ác pháp, làm cho mình buồn phiền thì nó phải mình phải diệt, mà phải đưa nó thành cái đề tài vô lậu để mà diệt cái lậu hoặc nó mới diệt. Còn nếu mà những cái niệm mình thầy lao mình thấy quan trọng vậy, cũng sẽ chơi làm động chơi vậy, mấy thằng này phá xạo này thầy lao đó, mình lướt qua mình đi luôn để cho cái thân hành của mình giảm đạp nó đi luôn, không cần. Còn cái niệm mà nó quan trọng
là gì? Tôi nói chị hay ấy là con đặt từ lâu đấy để nó không thương rồi, thì nó có chi cái nhớ lại của tôi. Ví dụ như là đến khi lần nó đến
như vậy. À, cái đó là nó thuộc về pháp mà. Mà bây giờ nói cái gì hay, nói hợp với cái đường lối tu nó thiện pháp, cái đó nó cũng không quan trọng. Bởi vì nó hiện ra nó giúp cho cái tri kiến con thấm nhuần được cái lý đó, cái lý đó đi vậy. Cái đó cũng như con nhớ cái câu kinh nào đó, câu đó nó nhằm vào để giúp cho cái sự thực hành con đừng ngăn án gì cả. Thế bữa nay sẽ câu này hay đó. Cũng như mình đương tu vậy đó, bỗng nhiên mình nhớ là câu thấy luôn mình đừng thấy luôn người, rồi mình suy ngẫm là như vậy thì lúc bây giờ mình cái câu này đừng có việc nó nói không. Rồi bắt đầu ráng mà tu. Thế con thầy thấy bây giờ đứa nào tu nó cũng có cái dùng diễn cũng khá lắm rồi, bây giờ còn chỉ sáng, nhưng mà cái hoàn cảnh của tu viện mình thì nó không được yên cho mấy con tu. Thế mà nếu yên thôi mấy con tu nó cũng nó rất tốt, vì nó cứ bị động đó, thì mấy con bị động theo, làm cho mấy con thì thấy tội con quá. Thầy bây giờ không có cái cơ sở nào, không phải có cơ sở nào cho đi ra ở chỗ yên thì yên tu. Cho nó mau chứ con cái nó bị động, nó bị gian nó lâu quá. Nó bị động là mấy con tu nó lâu nó bị nó tâm mình phải phóng dật theo cái hoàn cảnh là khó khăn lắm. Nó chưa có thì lo mà chưa có thì nó cũng khó lắm. Hay gì đấy. Được. Được, tức là mình tập thêm được. Bởi vì mình tu cái định sáng suốt, giữ cái tâm mình thanh thản, ăn lại vô sự chứ không có gì. Nhưng mà mình kìm theo những cái pháp mà để mình ly dục cái pháp thì tốt, chứ không có sao hết. Bởi vì nó từ từ để mình nó tạo thành cái lực của nó, ngầm nó phá cái tham si tiền cái của mình thôi, đột phá trong cái tiền cái. Cho nên cái pháp mà các con tu mà dùng tác ý để mà ly tham sân si đều là tốt. Ở trong pháp nào đi kinh hành dùng nó cũng được, ngồi hít thở các con dùng cũng được, mà con tu cái pháp nào bất kỳ cái định thư giãn sáng suốt đó, thì con dùng nó cũng được. Bởi vì nó lợi ích chung cho chúng ta là ly tham sân si thôi, chứ nó không có gì đâu. Mà nó không bị ức chế nữa, bởi vì cái tham sân si nó bị cái tiền cái nó che khuất đi. Cái tham sân si bây giờ nó không có đâu, nhưng mình tập vậy là để mình luyện thành cái lực không tham si chứ không gì. Mà cái lực không tham si nó lớn đó, thì cái lực tham si này nó bị nhỏ đi, nó tác động không có được. Cho nên lúc nào mấy con tác ý cái câu mà tham như cục đất ly tham si đó, là tốt nhất, nó tạo thành cái lực không tham si để nó đương đầu với cái lực tham si. Được chứ không? Cái đó là cái dòng suy tư, cái dòng suy tầm đó, về chánh pháp này. Nó nuôi lớn cái tri kiến giải thoát của con. Bây giờ con suy tầm đó, nó thấm nhuần, càng suy tầm đó, thì nó càng thấm nhuần cái gì. Mà nó thấm nhuần đó, thì nó làm cái tri kiến mình nó lớn ra thì khi mà ác pháp bên ngoài tác động vô thì sự suy tầm đó nó chặn lại liền, nó diệt ra ngoài chứ không có cho tác động vô. Bởi vì đó gọi là tri kiến giải thoát đó. Cho nên mấy con thấy bây giờ mình ngồi mình tu một cái pháp khác đi, mà nó hiện ra trên cái sự tư duy, cái dòng tư tưởng mình nó hiện ra như nó quán xét về kiếp sử, hoặc là thập nhị nhân duyên, hoặc là nó tư duy về thân vô thường hay các pháp vô thường ấy. Điều đó được, mấy con đừng có diệt cái nghiệp đó, đừng có diệt, để cho nó triển khai cái trí tuệ, cái tri kiến của chúng ta. Nó càng rộng lớn bao nhiêu thì nó đỡ vết, đỡ mấy con rất nhiều lợi ích rất lớn. Thì cái bước đường tu trong tâm mình nó còn tham sân si, nó còn nhiều ác pháp nữa, nhờ cái tri kiến đó mà nó ghê gớm. Cho nên đừng diệt mấy cái niệm đó, Phật ổn lắm, nó ổn. Biểu dừng thì mình thấy là nó ổn, cũng như là củ quý mà đem ném đi đóng rác, Cái đó là vật quý. Đạo Phật thật sự cái người tu rồi, như thầy tu xong rồi thầy cũng vẫn ở trong cái tri kiến, ai nói gì thầy cũng nghe hết, mà tâm thầy bất động là thầy nhờ cái tri kiến giải thoát. Nếu mà không có tri kiến giải thoát thầy cũng bị động như mọi người, còn không thầy có nhập định thì chịu đựng, chứ còn thầy cách nào đó nhập định thì mình bứt hai cái lỗ tai không nghe ai chửi cũng không nghe hết, bởi vì mình tỉnh chỉ hơi thở rồi cái thân của mình nó đâu còn nghe nữa mấy bạn. Hay hoặc là mình nhập vào cái định nhị thiền, diệt tầm tứ, diệt hết sáu căn nó không còn nghe nữa, thì lúc bây giờ có ở trong định thì nó không nghe, nó không có thấy phiền não thôi. Nhưng mà lạ lùng là ở trong cái tri kiến giải thoát này người ta chửi tơ bờ hết, người ta nói nặng nó quan ực nó tức tối gì nó cũng thản nhiên hết. Tại sao cái tri kiến nó hay đến mức độ nó y như người khác con mà nó nghe nó biết hết rất rõ, mà sao nó không có giải, nó hiểu đây là áp pháp con xa rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà cái tri kiến của con nó khởi, nó nghĩ tư duy cái gì đúng chánh pháp, các con cứ để đi rồi nó thấm nhuần cái đó, nó lợi ích nó còn lớn lắm. Không có ai làm đạo mà chính cái người tu rồi người ta vẫn sống trong tri kiến chứ không có gì hết. Người ta không có luôn luôn nhập định đó. Trừ ra khi người ta nhập định đó, là tại vì người ta muốn bỏ cái thân này người ta mới nhập định tứ thiền. Còn người ta muốn cho tất cả cái không gian này lắng động lại thì người ta sẽ vào cái định nhị thiền để diệt tâm tứ. Còn nếu không thì người ta vào cái thế giới tưởng, người ta đi nhập vào cái diệt tâm tứ này để vào cái thế giới tưởng, cái tưởng bắt đầu nó hoạt động, nó hoạt động được. Bởi vì cái thế giới tưởng nó nằm ở trong cái tưởng của chúng ta, nó hoạt động, mình vô cái tưởng của mình, cái thế giới tưởng nó mở ra, như là trong cái giấc mộng của chúng ta vậy. Cho nên cái định nào nó có cái giá trị, có cái sử dụng của nó trong đó, mà tầm lại mình không biết sử dụng, cho nên mình chưa có biết mình sử dụng được. Cái khi mình biết rồi thì mình sử dụng, mà muốn nhập cái định đó như vậy thì mình vô như vậy. Mà mình sử dụng tức là ứng dụng cho cái sự sống của mình trong cái trạng thái định đó nó lợi ích gì thì mình sẽ ứng dụng vô đó thôi, còn không thì mình không cần vô đó. Nhưng mà thầy thấy hầu hết là cái tâm bất động của chúng ta ở trong cái tri kiến giải thoát thì cái đó là ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày chúng ta, nó trở thành cái đạo đức không làm của mình của người hết rồi. Người ta nói gì nói, mình không bao giờ nói người ta, mình không ghét người ta gì nữa, tức là mình không có làm ác người ta nữa. Mà tâm mình thì nó trơ trơ, nó không giận hờn thì mình cũng không làm ác nữa. Nó là thuộc về cái định, cái đạo đức không làm của mình của người. Mà cái tri kiến này, chứ còn ngoài cái tri kiến này ra thì không có được. Cho nên mấy con rèn luyện cái này là hay lắm, bởi vì cái định vô lậu nó giúp cho chúng ta rèn luyện cái tri kiến đó. Mình quá một lần nó chưa thấm nhuần, quá hai lần nó thêm chút, quá ba lần thêm chút. Cũng như mình tác ý một lần nó chưa đủ lực đâu, tác ý nhiều lần thôi nó có lực. Mà tác ý mạnh nó lực hoa, lực lớn. Mình đã tu phải biết cách đó, mình đã áp dụng. Sự thật ra mấy con cứ sử dụng cái tri kiến thầy nói hay lắm, bởi vì Đức Phật nói giới hương, định hương, giữ huệ hương, ba cái hương đầu tiên cũng bằng. Rồi tri kiến giải thoát hương, cái tri kiến giải thoát hương là cái hương cuối cùng. Tức là dù mình tu định giới định tuệ có phải không, cũng đều trở về với cái tri kiến của chúng ta, mà tri kiến giải thoát này là cái chỗ mà chúng ta sống. Các con hiểu cái chỗ năm cái hương Đức Phật giảng: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát hương, tri kiến hương.
Thì bậc này tri kiến là nó không đúng vô tướng tâm định, nhưng mà nó cũng một cái tên khác.
Nó là cái tên của vô tướng tâm định. Nó không có là hoạt được trong đó, nó là vô tướng tâm định, một cái tên khác. Nên nói cái tên của nó nói đó là vô tướng tâm định.
Tâm bất động chứ không phải vào căn sở thọ là cũng là
cũng nó đó, cũng đó, cái tên nó vậy. Mà nó đó, mà cái tên khác
cái tên là cũng là
cũng nó đó rồi. Tri kiến về đó tổng ảnh đó, chứ không đâu. Bất động, bất động tâm định. Yeah. Vô tướng tâm định cộng ảnh đó. Bất động tâm định. Bất động. Còn bất tử, con nói bất tử phải không? Bất tử tâm định là cái định nó không có chết, không có mất á. Nó cũng cái nghĩa đó. Bất tử nghĩa là nó không bị ai diệt hết.
Nên bà thầy, con thấy tu tập nuôi cái tri kiến này, con cảm thấy nó bớt những cái tác động mình, đúng. Ai nói gì đâu mới tác động, mà mọi vật xung quanh nó cũng làm cho mình đắm nhiệm,
đắm nhiệm
mà mình chưa giỏi mà nó thấy bớt đắm nhiệm,
nó bớt, nó bớt xuống. Vì tri kiến của mình nó tăng lên bao nhiêu thì nó giảm kia xuống. Tại vì mình sống chứ mình có làm gì đâu, thầy nói mình sống bình thường chứ mình nó cứ vô định gì đâu. Mà tại vì cái tri kiến của mình nó hiểu biết hết rồi, nó ngăn chặn hết, nó không có làm cho mình khổ sở phiền não gì được.
Còn bạch thầy, cái thời gian này nếu mà có nhiều người mà họ tu tập mà nỗ lực tu là cái thời gian này là tốt nhất, thì vì nó mới đúng là cái bài bản để mình tu.
Đúng.
Còn xưa nay con thấy là tu theo tứ đến càng lên tứ niệm xứ rồi, cái tu thôi nó cũng chưa phải đi vào,
chưa phải đâu, chưa phải.
Mà bây giờ bắt đầu mới là vào chiều sâu
đó, bây giờ mới đi vào chiều sâu, bây giờ mới giải thoát mấy con nè, đến nó đi vào chỗ giải thoát hoàn toàn của nó đó. Đúng cái điểm thôi. Hồi nào tới giờ mấy con tập là trên các tháp, bây giờ mới đi áp dụng vào cái đời sống của mấy con, bất động tâm nè. Chỗ này là cái chỗ mà tâm thanh thản lại vô sự đó, đó là cái bất động tâm.
Và thầy ai mà tu trong thời gian này thì 7 ngày 7 tháp 7 năm mà biết pháp
nhất lắm hả thầy? Đâu lúc cả
cái đầu Pháp hộ đó, hay cách bảo lắm, hộ quay qua lại Pháp hộ đi phút đó. Không, mà bây giờ mà đi con tự nhiên con có nghĩ mà thầy bây giờ mà đi là uổng lắm. Con ngày chưa đi thì chưa thấy nghĩ uổng, nhưng bữa nay đi là thấy uổng.
Đấy bà rồi.
Thì con nghĩ trong đầu con vậy. Thì là uổng, tại vì con thấy được cái điều này.
Cái đúng rồi, thấy cái đúng mà mình bỏ mình đi rất uổng. Dạ. Mình phải giữ để mình nhập vào cái chân lý, tức là nhập vào cái bất động tâm đó.
Dạ.
Rồi bất động tâm nó giải thoát ghê lắm.
Bạch thầy, hôm những hôm trước thì con chưa thấy cái này. Vì cho nên đi thì nó cũng đi thì biết là ác pháp thôi, chứ nhưng mà nó không phải cái này. Cái này mà đi ra bây giờ nhiều khi con nghĩ là bây giờ nhiều câu chuyện nó xảy ra. Nhưng mà giờ mình đi á, bây giờ mới thấy được cái này mà đi cái này là uổng. Vì cái này là cái này nó đang tiến triển, mà nếu mà đi là không, cái kia không phải cái này, thua xa. Giờ mới thấy được điều này. Nhưng mà cái ác pháp nó không phải chừa đâu thầy. Thấy thì thấy ác pháp nó không chừa.
Trời ơi, không trầm thì nghiêng cũng đánh rút hết. Tri kiến giải thoát mà gặp không trầm thì kia, tri kiến giải thoát của mình mà gặp không trầm thì nghiêng nó đâu có đánh được con. Trời đất ơi, nó đâu có lý luận được với cái thứ đó, nó mờ mà thích sơn nữa, đâu có lý. Yeah. Phải không? Yeah. Lý luận với ác pháp bên ngoài tác động được thì bao giờ nó cũng hiểu hết. Nhưng mà không trầm thì nghiêng đến đó thì nó đầu hàng đó. Cái tri kiến giải thoát của mình đó, nó đầu hàng cái tri á. Thế không phải không? Nó đối với cái ác pháp bên ngoài không tác động được nó rồi. Thân bệnh nó không sợ rồi. Nhưng mà cái đó nó rất sợ cái không trầm thì nghiêng, bởi vì thầy nó cảnh giác. Thế còn hiểu không? Thầy dạy mấy con nằm xuống là đi là đứng gì đó mà tu tiến niệm xứ thì cảnh giác cái không trầm thì nghiêng như thầy.
Thầy dạy cho thầy con tính bạch thầy là tại sao mà cái không trầm thì nghiêng nó cứ tấn công con hoài như thế này.
Bởi vì cái kia nó tấn công được cái tri kiến của mấy con, chứ nó sẽ tấn công cái không trầm thiền miên, để nó làm mờ về cái tri kiến đi, để nó diệt cho mấy con tiêu đi khôn lắm. Bởi vì tri kiến mình phải tỉnh, con hiểu không? Mà giờ nó làm mờ mà nó cứ lục tới lục lui vậy, làm sao mà còn thấy gì nữa? Bởi vì nó biết cái yếu của cái pháp
niệm
của đó nó. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con
đó. Bà thầy nè, con tu tứ niệm tạng tứ niệm cần thì không trầm con không sợ, thấy động hoài nó có sợ. Mà sau cái ngồi này là từ hôm tập là cái cảm giác cái cảm
bởi vậy nó biết cái yếu điểm của tứ niệm xứ là cái chỗ này nè.
Mà ngồi là nó gục, ngồi mình muốn giữ thanh thản thêm một chút là nó gục bực
gục liền,
mà nó gục là thất bại, mà mình muốn không được gục là cũng không được, nó phải gục tới lúc là nó gục rồi.
Nó muốn gục rồi.
Giật mình tức là mình nghe rồi.
Để một rồi còn gì.
Như vậy là mình đã thiếu tỉnh thức, còn thiếu tỉnh thức này.
Bởi vì nó mới kèm theo cái pháp thân hành niệm đó. Mình thấy bây giờ tu tứ niệm xứ mà nó bị vậy thì phải ôm pháp thân hành niệm cho nó tỉnh, thì tỉnh rồi mới dám ngồi tu tứ niệm xứ. Nó có pháp đối trị, chứ còn nếu không có pháp thì vô tứ niệm xứ vô không nổi đâu. Nó đánh mình gục hết.
Và nếu mà nó đánh gục một lần mà mình không thắng nó thì cứ đánh đánh gục tiếp. Mà không thắng nữa thì nó gục nặng hơn nữa.
Nặng hơn, mà nó lại làm cho mình lười biếng hơn.
Lười biếng hơn thôi.
Ai cũng ngồi hoài.
Cho nên nó thắng là nó đi rồi. Cho nên mày đâu ban ngày thì mình không ngồi nhiều, chứ ban đêm là đôi lúc phải ngồi nhiều. Ngồi chứ đôi lúc còn đánh. Nấu thì hay lắm, mình cũng bị đánh nó chạy ra. Ngồi đó, nó càng chạy ra.
Ai vậy? Nó cũng tốt đấy, không có ta không
ngồi. Ngồi cũng đánh nó chạy.
Không có tha ai đâu. Giặt không có tha ai đâu.
Thầy, con thấy
con sẽ bờ trí bởi vì cái nghiệp của con vậy đó, bởi vì mình có cái bệnh trong thân của mình, nó có cái nghiệp cố người ta ý, ta ý thiết bờ trí mình học được như vậy. Nhưng mà khi mà tập cái này nó lợi ích gì sao con lại tu khi nó nhanh chứ không, không phải là không đâu. Diệt được cái nghiệp của mình thì cái nhân quả nó diệt, tức là nó chuyển được rồi thì cái tham si của mình nó cũng diệt theo. Cho nên mình ôm cái này chứ mình diệt cái bệnh của mình, mà bệnh nó hết thì con thấy nhẹ lắm rồi, nhiều, bớt nhiều lắm rồi.
Chính bạch thầy á, thì theo con nghĩ như thế này, nếu mà con này tập á, mà đang bệnh á, mà thắng bệnh, mà đã thắng được bệnh là mình gần tới giải thoát rồi.
Gần tới giải thoát
rồi. Qua cái
nghĩa là con trị bệnh cho con, bây giờ con thấy à, bây giờ cái bướu này hết rồi.
Ồ dạ,
như vậy là
tức
là con sắp rửa tới rồi đó.
Là
vô ôm cái pháp tứ niệm xứ là thanh tản, là kể như là thì bây giờ nó bạn thì vậy chứ sao, nó nằm từng nghìn đó mà không đuổi đi, còn muốn đi cái đường nào nữa, con hiểu không? Không có trèo đường nào đi hết à, cục đá nằm ngang đường là phải đẩy cục đá thì sang qua bên được rồi mới đi, chứ chưa đi chưa đẩy được thì nhất định không đi.
Đó vậy đó,
đẩy được là cái đường nó cấm rồi, mình đi thanh thang hơi thang rồi, không có còn mà cái gì chứ.
Bạn thầy có một câu chuyện, ví dụ như cũng về cái kinh Pháp Cú thứ hai của Đức Phật, coi như là ý dân độc nó pháp á, chỉ là chỉ tạo đối với cái giá đó, thì nó có một câu chuyện rồi là một vị tu sĩ mù, thì vị tu sĩ mù này tu á gần thắng được cái nghiệp rồi, gần đắc a la hán, thì trong lúc nó bị cái nghiệp mù mắt, thì mù vừa mù mắt thì vị nó chính a la hán luôn. Có phải vậy không mình thầy, hay là câu chuyện nó sao?
Người ta câu chuyện nó như thế này nè, nói cái gì đó vì mù mắt cho nên vì vậy mà ý cái câu kinh Pháp Cú nó nói vì đó vì mù mắt cho nên vì vậy mà đi kinh hành nó dậm đạp, đêm nó mưa gió rồi đạp dậm đạp chết nhiều quá, do đó nó ý đi tạo tác mà ý dẫn đầu. Mà giờ cái ý bây giờ vị này không có mù mắt rồi đâu có thấy đâu, cho nên không có ý, cho nên nghĩa là không có tội. Cái câu đó nói vậy đó, nhưng mà sự thật không phải, không phải, bởi vì cái ý là cái trí tuệ. Khi mà biết ở dưới chân mình côn trùng thì người ta sẽ không đi, chứ đâu phải con mắt. Còn cái này nó lý ví dụ, nó ví dụ cái kinh Pháp Cú ví dụ con ấy là của đại thừa viết ra chứ không phải nguyên thủy đâu, của đại thừa viết ra cái kinh Pháp Cú ví dụ đó. Cái bộ kinh ba tập nhiều lắm rồi, toàn là những câu ví dụ, nó đưa câu kệ nó ra ví dụ.
Bên nguyên thủy nó có một cái lời, ví dụ như kinh Pháp Cú gồm 432 bài kệ, thì bên cạnh nó có những cái tích truyện gọi là chú giải kinh Pháp Cú của bên nguyên thủy khác rồi.
À bên đó thì có khác.
Dạ.
Còn
bên rồi cái giải nó mỗi bài kệ đó nó có mỗi bài,
mỗi
bài,
cái giải
bài pháp, bài pháp của nó có cái sự tích của nó, hoặc là hai bài kệ nó có một sự tích. Thì những sự tích đó nó nói rõ về nguyên nhân nào Đức Phật ngài nói lên việc bài kệ này. Thì con đọc cái bài kệ Pháp Cú á, thì rất nhiều bài kệ, nhưng vẫn có bài kệ con vừa rồi con trình bày là vị này á, là tu ba tháng cùng với 500 bộ vị sư bạn đi với nhau vào trong rừng, thì tới một cái làng đó người ta cho tu vị này tinh tấn ngồi tu tập lắm, đến lúc một cái bệnh bị đau mắt á, là vị này không chịu nhỏ mắt, không chịu nhỏ thuốc, cho đến khi mà vị đó ngồi đến khi mù mắt luôn mà thành. Nhưng mà vừa cái nhãn này vừa tắt thì cái nhãn tệ này lại phát triển, họ nói vậy nè trong cái tích điện.
À cái
tích điện này nghi
vấn cái điều đó. Cái tích điện thầy cũng thầy có đọc cái tích điện đó rồi,
yeah.
Thầy có đọc rồi, nhưng mà nó nói họ không có đúng mà, cái đó không có đúng rồi. Ông Ubali ai đó, ông nào mà mù mắt, ông Anna luật.
Dạ, ông bạn nói về cái tên gì đó, con đọc lâu đó, rồi con cũng nhớ rõ cái tên.
Ông gì, Đức Phật vợ ông hay ưa ngủ, ông ra ông thức đến nỗi mộng mù mắt. Nhưng mà ông tu ông chứng thiên nhãn mình. Bây giờ ông dùng thiên nhãn, nhưng mà trong cái cuộc mình như thế này, khi mà ông ngồi ông giá cái y của ông đó, ông không có thấy đường, ông nói ai làm phước à, ngỏ dùm ông cái giật mộng cái kim. Thì Đức Phật ở cái phòng gần ổng đó, mới cái thất ở gần bên ổng, nó thấy Đức Phật mới bước xuống mới lợi thất vô ổng, mới nó đưa ra ta làm ơn, ta làm phước, ta xỏ dùm cho mũi kia. Thì ông bà con xỏ cho cái mũi kia, mà nói cái ý của ông này, ổng nỗ lực ổng thức mà ổng tu, mà đến khi mà tới mù mắt, mà đồng thời thì ổng mù mắt thì ổng dùng được thiên nhãn, nhưng mà ổng xỏ kia không có được. thì đủ biết là cái câu chuyện nói như vậy để biết là như thế nào. Nghĩa là mình phải sống đời sống bình thường. Mình bây giờ mù mắt là mù mắt, chứ không phải là mù mắt vì dùng thiên nhãn mà xỏ chỉ cho tim. Còn hiểu chỗ đó không? Cái thiên nhãn nó không phải dùng vào cái chỗ đó được. Cho nên nói ổng là thiên nhãn đệ nhất đó. Thì nhớ là ông nó lục thì bạn. Cái ông mà mù mắt, ông mà tu mà thức nhiều mà mù mắt.
Nó cũng giống như cái câu chuyện của thầy dạy đó là rồi sau cái vị đi về đến đại phật đi kinh hành rồi mới dẫm chúng sanh chết. Thì bắt đầu mấy vị khác mua về quả là cái câu chuyện. Có hai anh em mình anh là khi đi buôn thì khi đến gặp Đức Phật á thì mới đảnh lễ Đức Phật, thì nghe Đức Phật thuyết pháp rồi bắt đầu ngộ đạo, thì bắt đầu mới đi về bỏ hết tài sản giao lại cho những người em trai của mình mới đi xuất gia. Sau 3 năm ở Phật thì bắt đầu mới đi vào rừng hành thiền trong 3 tháng đắc tiếng A La rồi từng năm trăm đệ tử. Thì khi đi về đến đại Phật thì bị đi mù, mấy cho mấy người khác về trước không muốn làm phiền ai đó. Về mù thì bên gia đình này mới thấy cái nha anh của mình bị mù thì mới cho một người cháu xuất gia, thì mới dắt cái vị sư này về, thì mới nói rằng là sao dắt cái vị sư bác này về đó. Thì trên đường đó vị sư cháu là chỉ là xuất gia vô duyên thôi, thì mới gặp những người nữ trò chuyện rồi ham chơi với họ đó, cho nên vị sư mù này bỏ cái vị cháu này vì không thân cận với cái kẻ mà coi như là ác tí đó, không có tí đó, thì không gần với người ngu đó. Còn câu chuyện như vậy đó, nhưng mà con thấy thì, nhưng mà con chỉ thắc mắc cái chỗ là khi mà tu thiền thì gần đắc đạo thì lại sao bị mù mắt. Nó không đúng với cái nguyên tắc của mình.
Đúng.
Nếu mình có đau mắt thì mình cũng tá hiến nó đi.
Tá hiến mình đuổi.
Dạ. Nó là mình chứng đạo luôn.
Chứng đạo luôn rồi đâu có
chuyện. Còn ở đây á, là gần đắc đạo là vị này tu 3 tháng không gì năm rồi thôi.
À, cũng giống như ông ta, ông biết tu giả.
Nguyện ngồi thôi. Nguyện ngồi trong 3 tháng. Thì đến khi mà bị đau mắt quá nó không đi khắc phục được. Thì cái người ra nó không có cho người về nhỏ thuốc đau mắt. Nhỏ nhưng mà vị này không chịu nên làm nhỏ mà không chịu nhỏ nên nó không thấm vô cho nên nó không bớt.
Không có chịu nào ngồi trên nhỏ không có được.
Dạ không được.
Nên sau khi đó mà chịu mù. Thì ông cố chấp cái giới mà ông ngồi chứ ông chịu nằm đó.
Dạ.
Ngồi quyết ông định rồi.
Như vậy cũng không đúng đâu.
Không đúng đâu, tặng hết bao nhiêu cái đó tặng hết.
Nguyện
tại ưng nguyện. Nhưng mà thành ra mình cố chấp cái giới cái giới rồi.
Dạ.
Bởi vì mình nguyện cái mình ngồi là nó bị kẹt trong cái giới ngồi rồi.
Dạ.
Coi thấy không? Thành ra nó cũng sai rồi. Nó là cái khổ hạnh. Đứng nó cũng là cái khổ hạnh.